là giảng kinh thuyết đạo, đạt đến chỗ cùng cực. Những lời của Đại sư Ngẫu Ích tán thán như vậy, thật sự là có chuyện này, không phải giả. Chỗ nói trong kinh Hoa Nghiêm đều tại trong kinh này. Chư Phật sở thuyết đệ nhất kinh, Bồ Tát tu hành đệ nhất pháp môn. Hai câu trong dấu ngoặc này là do tôi viết. Ở chỗ này tôi cũng có ngộ được một tí tí. Chúng tôi đọc trong kinh Hoa Nghiêm, đọc đến phần cuối cùng của Hoa Nghiêm là Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc, điều quy về vô lượng thọ. Cổ nhân nói kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm. Trong Tịnh Độ Tam Kinh, kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh đầu tiên. Nếu chúng tôi chia thành ba phần mà giảng, một bộ kinh điển chia thành ba phần mà giảng là có phần tựa, phần chánh tông và phần lưu thông. Kinh Vô Lượng Thọ là phần chánh tông của Tịnh Độ. Kinh A Di Đà là phần lưu thông của Tịnh Độ. Trong kinh A Di Đà, Đức Thế Tôn 4 lần khuyên bảo chúng ta phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Thật là không thể nghĩ bằng. Cổ nhân thường nói 1 rồi 2, 2 rồi 3, 3 rồi 4. 4 lần khuyên bảo chúng ta cầu vãng sanh. Chỗ quy túc của Hoa Nghiêm sau cùng là trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kinh A Di Đà là tiểu bản kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ là đại bản kinh A Di Đà. Bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Vương Long Thơ gọi là kinh Đại A Di Đà. Cư sĩ Vương Long Thơ đặt đề kinh như thế. Cho nên bộ kinh này đích thật là chư Phật đều nói đệ nhất kinh, là Bồ Tát sở tu đệ nhất pháp môn. Nhi thiên hạ cổ kim, tính tiễn nghi đa, dư duy hữu phẫu, tâm lịch huyết nhi dĩ. Đây là lời cảm khái của Đại sư Ngẫu Ích, đau lòng buốt đầu. Nghĩa là thiên hạ xưa nay người tin thì ít, người nghi hoặc thì nhiều. Đại sư Ngẫu Ích viết đến chỗ này, nghĩ đến chỗ này, thật là đau lòng đến cùng cực. Rõ ràng là trong đời này bạn có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, viên mãn thành Phật đạo. Trong đời này không cần đợi đến đời thứ hai, một đời viên mãn. Bởi vì khi bạn đã vãng sanh, vãng sanh là còn sống mà ra đi, chứ không phải chết rồi mới ra đi. Cho nên tôi thường nói cái pháp môn này gọi là pháp môn không chết, thật sự là không chết. Bạn xem, khi thời tiết nhân duyên thành thục, những người vãng sanh thấy được A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, họ từ biệt mọi người, Phật đã đến, tôi phải theo Phật về cực lạc thế giới, thì bèn ra đi. Còn sống mà ra đi, sau khi đi rồi thì thế nào? Thì không cần cái da túi đựng đồ dơ này nữa, vứt bỏ nó, phải triệt để buông xuống, sanh đến cực lạc thế giới. Thì họ thay đổi một cái thân khác, vừa đến Tây Phương cực lạc thế giới là quy liên hoa hóa sanh. Cái hoa sen đó là tự mình trồng, không phải người khác trồng, sở hữu tất cả chúng sanh. Chỉ cần thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thì trong ao thất bảo nơi cực lạc thế giới sẽ sanh ra một nhị hoa búp sen. Nếu tín nguyện của bạn kiên cố, tinh tấn niệm Phật, thì hoa sen trong ao thất bảo càng nở càng lớn, càng lớn càng đẹp. Khi thọ mạng của bạn hết, thì A Di Đà Phật cầm hoa sen đó đến tiếp dẫn bạn. Hoa sen này là của chính bạn, không phải của người khác. Trên hoa sen còn có tên của bạn, tuyệt đối không sai. Bạn sanh vào trong hoa sen, không phải là một đứa bé rồi thì dần dần lớn lên, mà là thân tướng của bạn cũng giống như Phật vậy. Tây Phương thế giới là bình đẳng thế giới, vứt bỏ cái nhục thân này thì được cái thân gì? Được cái thân vàng chân kim tử ma. Trong 48 lời nguyện có nói, tướng hảo quang minh, cùng với Phật và Bổ Sư Bồ Tát hoàn toàn như nhau, thật sự bình đẳng. Đây là trong đời quá khứ A Di Đà Phật tu nhân hành Bồ Tát đạo. Chúng ta tại trong kinh Vô Lượng Thọ có đọc đến đoạn lịch sử này. A Di Đà Phật đã từng tham phỏng 210 ức cõi Phật. 210 ức là biểu pháp, không phải là con số. Trong mật tông là đại biểu cho đại viên mãn, tức nghĩa là trong biến pháp giới hư không giới, tất cả chư Phật sát độ không có bỏ sót một cõi Phật nào. Ngài đã điều đi tham học qua mỗi một thế giới, có ưu điểm, có những điều hay, Ngài đều học hết. Những khuyết điểm, Ngài đều xả bỏ. Cho nên sự thành tựu của cực lạc thế giới là thu thập ưu điểm của trong biến pháp giới hư không giới tất cả chư Phật sát độ. Cho nên cõi Cực Lạc không có khuyết điểm, được kiến thiết thành tựu như vậy là một khải thị rất lớn cho chúng ta. A Di Đà Phật kiến tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng phải là không lo liệu trước, cũng không phải là cứ ở nhà mà tưởng tượng mà thiết kế ra, mà là Ngài đi tham học có được thành quả, là học vấn chân chánh, là học vấn chân thật. Dĩ nhiên là Ngài cũng thấy được cõi Ta Bà thế giới của chúng ta, nhất định là Ngài đã đến Ta Bà thế giới, thấy được tất cả tướng mạo của chúng sanh khác nhau. Người có tướng mạo tốt thì phiền não hiện tiền. Là phiền não gì? Là sanh tâm ngạo mạn. Người có tướng mạo không tốt cũng sanh, cũng phiền não hiện tiền. Là phiền não gì? Là mặc cảm tự ti rất nặng. Những điều này chúng ta cũng phải rất rõ ràng. A Di Đà Phật biết được những điều này, tất cả những người được vãng sanh về cõi Cực Lạc của Ngài tuyệt đối không bao giờ vì những điều này mà sanh phiền não. Tại vì sao? Vì tướng mạo của mọi người đều giống nhau, không có một người nào tốt hơn, cũng không có một người nào kém hơn, tất cả đều giống nhau, thể chất như nhau, cao thấp bằng nhau, mập ốm đều nhau, tướng mạo giống nhau. Nói như vậy thì chúng ta lại có vấn đề. Là vấn đề gì? Nếu ta muốn tìm một người nào đó thì làm sao biết được ai là ai, vì tướng mạo đều giống nhau như vậy. Đó là chúng ta quá bận tâm. Tại vì sao? Vì chúng ta không có trí huệ, không có huệ nhãn, không có thần thông. Những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, mọi người đều có thần thông, cho nên tuyệt đối không bao giờ nhận lầm người. Tuy tướng mạo của tất cả mọi người đều giống nhau, đều giống như A Di Đà Phật, nhưng bạn tuyệt đối không bao giờ nhận lầm. Mỗi một người vãng sanh tướng mạo đều giống nhau, bạn cũng không nhận lầm. Thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên khi đọc đến đoạn văn này, chúng ta phải phát nguyện. Đây là Phật tại trong kinh lại khuyên nhủ chúng ta phải nên phát nguyện, phải nên cầu vãng sanh cõi Cực Lạc. Lại xem tiếp một đoạn trong phẩm hạnh nguyện. Đây là phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện trong kinh Hoa Nghiêm. Có một đoạn kinh văn nói như vậy: người này lúc sắp mạng chung, tất cả các căn thảy đều hư hoại, cho đến tất cả thân thuộc và quay thế đều phải lìa bỏ, voi ngựa trân bảo vân vân thảy đều tan diệt. Chúng tôi xin giải thích đoạn này. Đoạn này nói những gì? Một người khi thọ mạng đã đến, tức là lúc lâm chung, thì tất cả các căn thảy đều hư hoại, có nghĩa là không còn khởi tác dụng. Các căn như là mắt người chết rồi, mắt không còn thấy, tai không còn nghe, mũi không còn thở, lưỡi cũng không còn động, thân thể cũng bất động. Đây là tất cả các căn đều hư hoại, không còn khởi tác dụng. Khả năng của lục căn đều mất hết. Đây là bản thân của bạn. Còn những thứ ngoài thân của bạn, như thân thuộc của bạn, tức là thân nhân quyến thuộc của bạn, bạn phải lìa bỏ. Ngoài thế là nói địa vị của bạn, quyền lực của bạn. Cho dù địa vị và quyền lực của bạn đạt đến chỗ cùng cực, bạn đã làm quốc vương, lúc đó bạn có làm quốc vương cũng không được, vì thọ mạng đã đến. Ngôi vị quốc vương cũng phải lìa bỏ, quyền lực cũng phải lìa bỏ. Voi ngựa là công cụ giao thông của thời cổ xưa. Bạn sử dụng công cụ giao thông này. Hiện nay những công cụ giao thông như là xe hơi, du thuyền, thậm chí tư gia cũng có máy bay, cũng không thể mang theo. Tất cả đều không thể mang theo. Trân bảo là của cải. Bạn đã tôn góp tất cả của cải, cũng không thể mang theo được. Thấy điều tan diệt. Đối với bạn mà nói, tất cả không thể mang theo, hoàn toàn là của người khác. Bạn phải giác ngộ điều này. Phật tại trong kinh luận thường đánh thức chúng ta: vạn thứ mang không đi, chỉ có nghiệp theo thân. Cho nên tất cả mọi thứ ngoài thân, tự mình phải rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, hiểu được tất cả sự vật không phải là của mình. Cái gì ta cũng không có, kể cả cái thân thể này cũng không phải của ta. Thân thể này sẽ phải hư hoại. Cho nên tất cả sự vật trong thế gian này, như trong kinh Bát Nhã nói được rất hay: tất cả pháp vô sở hữu, rốt ráo không, bất khả đắc. Đây là chân tướng sự thật. Nếu bạn nghĩ rằng có sở đắc mà muốn giành lấy, thì bạn đã sai lầm. Bạn giành lấy được, tương lai cũng không thể mang theo. Chỉ là tạo thêm vô lượng vô biên nghiệp chướng. Người thế gian có mấy ai giác ngộ được, có mấy ai thật sự liền hiểu rõ? Những người giác ngộ thì hoàn toàn buông bỏ pháp thế gian, bao gồm thân thể cũng không thiết, quyết định không có lưu luyến. Duy hữu nguyện vương, bất tương xả ly, nhất thiết thời trung, dẫn đạo kỳ tiền, nhất sắc na giang, tức đắc vãng sanh cự lạc thế giới. Đây là nói điều gì mà bạn có thể mang theo đi được? Có thể mang đi là thiện nghiệp, ác nghiệp và tịnh nghiệp. Ba thứ nghiệp này sẽ đi theo bạn. Những người thật sự giác ngộ đã đoạn trừ ác nghiệp, Tuy rằng có tu thiện nghiệp nhưng không thể chấp trước. Không chấp trước thì biến thành tịnh nghiệp. Nếu chấp trước thì biến thành thiện nghiệp. Chấp trước thì quả báo trong tam thiện báo. Không chấp trước thì bạn phải hồi hướng cầu sanh tịnh độ, thì quả báo của bạn siêu việt tam giới, siêu việt thập pháp giới, sự thù thắng không gì sánh bằng. Thập đại nguyện vương dạy cho chúng ta những điều gì bạn phải biết? Điều thứ nhất là dạy cho chúng ta phải cung kính. Là lễ kính chư Phật. Điều thứ hai là dạy cho chúng ta phải xưng tán. Khen ngợi điều lành, tuyệt đối không nói lỗi của người khác. Nhìn thấy bất cứ cái lỗi của người nào tuyệt đối không nói ra. Không để bồi dưỡng thiện tâm, thiện ý, thiện hành của mình. Miệng không lầm lỗi là xưng tán Như Lai. Điều thứ ba là dạy cho chúng ta bố thí cúng dường. Là quản tu cúng dường. Điều thứ tư là dạy cho chúng ta sám hối nghiệp chướng. Tự mình có nghiệp chướng phải biết sám hối. Điều thứ năm là dạy cho chúng ta tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức vô cùng quan trọng, vì tất cả chúng sanh đều có tâm ganh ghét. Tùy hỷ công đức là đối trị tâm ganh ghét. Nhìn thấy cái hay của người khác mà tâm ta không có một tí ganh ghét, còn tùy tâm tùy sức giúp đỡ cho họ, giúp cho họ thành tựu, đây là tùy hỷ công đức. Họ có công đức lớn bao nhiêu, công đức tùy hỷ của ta cũng lớn bằng như họ. Công đức của họ cũng không có giảm thiểu, thì giống như cây đèn cầy của họ đốt lên, ta cũng có một cây đèn cầy chưa đốt lên, họ dùng cây đèn cầy đó đốt sáng cho chúng ta. Ánh sáng đèn cầy của họ không có giảm ít chút nào. Sau khi cây đèn của chúng ta được đốt sáng lên, ánh sáng chói rọi lẫn nhau. Đây là tùy hỷ công đức. Điều thứ sáu là thỉnh chuyển pháp luân. Điều thứ bảy là thỉnh Phật trụ thế. Thỉnh chuyển pháp luân và thỉnh Phật trụ thế không phải vì bản thân mình, mà là vì lợi ích cho chúng sanh. Như bạn gặp được thiện tri thức, chúng sanh không biết, ta biết được, ta hiểu được, ta thay họ thỉnh. Ta phải thay chúng sanh ở địa phương này, thay chúng sanh trong thế gian này lễ thỉnh thiện tri thức. Vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, nếu nhân duyên thành thục, chúng ta phải thỉnh vị thiện tri thức này thường trụ ở địa phương này của chúng ta. Có thiện tri thức mà thường trụ ở địa phương này thì những người ở địa phương này có phước. Trên thiện tri thức được chư Phật hộ niệm và Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, họ trụ ở địa phương này thì mọi người đều được hưởng lây, đều có được phước báo. phải là những người thật sự có trí huệ, thật sự có phước đức, mới biết được khải thỉnh. Nguyện Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện trên thực tế chỉ có 7 điều nguyện, 7 điều là nguyện. Hiện nay thỉnh chuyển pháp luân thì thuận tiện hơn thời xưa nhiều. Hiện nay chúng ta có thể lợi dụng những khoa học kỹ thuật tân tiến, lợi dụng mạng lưới toàn cầu, lợi dụng truyền hình vệ tinh, lễ thỉnh pháp sư, thỉnh thiện tri thức giảng kinh thuyết pháp. Chúng ta đem những CD băng giảng video lên Internet, phát trên truyền hình vệ tinh, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới. Làm như vậy nghĩa là gì? Điều là thuộc về thỉnh chuyển pháp luân và thỉnh Phật trụ thế. Hai điều này có thể hợp thành một điều mà làm, tức là hai nguyện hợp thành một nguyện mà làm, thật là không thể nghĩ bàn. Ba điều nguyện sau đều thuộc về hồi hướng. Nguyện thứ 8 thường tùy Phật học là hồi hướng Bồ Đề. Nguyện thứ 9 hằng thuận chúng sanh là hồi hướng chúng sanh. Nguyện thứ 10 phổ giai hồi hướng là hồi hướng pháp giới, là hồi hướng pháp tánh. Cho nên ba nguyện sau cùng là thuộc về hồi hướng cứu cánh viên mãn. Quý vị có thể mang theo thập đại nguyện vương này là dẫn dắt quý vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bây giờ thời gian đã đến.